Chương 22, hãy cho tôi xem kế hoạch. Phụ nữ giống như những túi trà, cho vào nước nóng và chúng sẽ nở bung ra mạnh mẽ. Eleanor Roosevelt. Cả bốn người phụ nữ chúng tôi dành cả ngày còn lại để chia sẻ những ý tưởng, xác định rõ hơn những điều mà mỗi người muốn, và sau đó nhìn nhận một cách thực tế những thứ cần phải có để đến đích. Khi gần kết thúc hai ngày, căn phòng tràn ngập năng lượng, chúng tôi thấy giống như vừa mới trải qua một buổi luyện tập mệt nhoài, nhưng cảm thấy rất phấn chấn, chúng tôi đã đạt được những gì chúng tôi mong muốn. Một người phụ nữ đều có kế hoạch hành động của chính mình, và khi Lily nói, mình không thể chờ đến lúc trở về nhà và bắt tay vào công việc. Tracy, Park và Lily đã hoàn toàn thông suốt rằng sự độc lập về tài chính chính là thứ mà họ muốn. Những kế hoạch cụ thể trong việc làm sao để đến đích của họ đều khác nhau. Để kết thúc buổi họp hai ngày của chúng tôi, mỗi người phụ nữ tổng kết lại kế hoạch của mình cho cả nhóm nghe. Kế hoạch của Lily. Lily nói trước. Mình biết nhờ kế hoạch đầu tư này, mình sẽ không nhất thiết cần một công việc để chu cấp cho bản thân mình nữa. Như đã nói với các cậu, mình ghét lo lắng chuyện tiền bạc, và hơn thế nữa, mình ghét bị sai bảo khi đến chỗ làm, vậy khi mình không thể dành thời gian cho bản thân. Những gì mình sẽ làm là vẫn tiếp tục làm việc, vì đó là nguồn thu nhập duy nhất vào lúc này. Nhưng để bắt đầu, mình sẽ trích 20% từ mọi nguồn thu nhập và bỏ chúng vào một khoản đầu tư. Đó sẽ là một sự thư giãn đối với mình, nhưng mình muốn nhanh chóng tạo lập cái tài khoản đó. Lily nói tiếp, mình đã bị thu hút vào bất động sản, mình có thể nhìn thấy chính mình sở hữu những tài sản cho thuê, kết nối với những người có quan tâm đến đầu tư bất động sản và tạo ra những môi trường tốt cho những người sống trong đó. Mình đã biết vài khu dân cư gần nơi mình sống mà có lẽ là hoàn hảo để cho thuê. Ngay khi mình về nhà, mình sẽ bắt đầu tìm kiếm những khu vực đó và như cậu đã nói, trở thành một chuyên gia chỉ trong vài khu vực. Mình thậm chí đã từng trình bày với hai người mà mình biết, khá rõ mà có lẽ họ thật sự chân thành và có hứng thú trong việc cộng tác với mình. Mình sẽ tiếp cận điều đó một cách cẩn trọng. Họ đều là những người tự phấn chấn, cho nên mình biết mình sẽ học hỏi được vài điều chỉ bằng cách nói chuyện với họ. Mình biết mình đã chọn được công việc phù hợp, và mình rất sẵn sàng. Kế hoạch của Tracy. Tracy thì có cách tiếp cận hơi khác một tí. Chuyện công ty mình đang làm việc bị đem bán đã thật sự khiến mình mờ mắt ra. Mình chưa bao giờ nhận ra sự kiểm soát ít ỏi trên chính cuộc đời mình, cũng như mình phụ thuộc vào công việc của mình nhiều như thế nào. Mình yêu thích thế giới kinh doanh, và mình sẽ rất yêu thích được làm việc cho chính mình. Khoảng thời gian này thật là hoàn hảo. Ngay cho dù công ty giữ mình lại, mình sẽ không đồng ý bởi vì mình đã để cuộc đời và công việc vướng vào các công ty đó quá lâu rồi. Mình đến sở làm lúc 6 giờ sáng, và hiếm khi về đến nhà trước 8 giờ tối. Và sau đó khi không đi làm, mình lại suy nghĩ về việc tìm một công việc khác, cho nên mình cần một thay đổi dứt khoát. Đây là kế hoạch của mình, cô ấy giải thích. Mình sẽ ngồi lại với ông xã và cẩn thận xem xét lại tình hình tài chính hiện tại. Sau đó mình muốn làm hai việc. Đầu tiên mình sẽ bắt đầu làm việc cho chính mình. Mình có thể chọn ra 3 dự án vào ngày mai, nếu mình muốn. Vài người quen bên ngoài công ty có đề nghị mình làm việc với họ, theo dự án, cho nên bây giờ là thời điểm tốt hơn lúc nào hết. Có 3 dự án mình có thể tiến hành ngay ngày mai. Nó sẽ không chiếm hết thời gian, mặc dù mình không tự đùa giỡn với bản thân là nó chỉ là một cuộc dạo chơi trong công viên. Mình có thể sẽ làm thật nhiều, nếu không muốn nói là nhiều nhất có thể. Những gì mình đang làm hiện giờ với chỉ duy nhất 3 dự án đó. Thứ hai, mình sẽ dành thời gian xây dựng các khoản đầu tư của bọn mình. Mình đồng ý với Lily, mình chỉ muốn nắm giữ những tài sản tạo ra dòng tiền. Mình chưa chắc chắn loại đầu tư cụ thể nào mình muốn theo đuổi. Mình đang suy nghĩ về bất động sản và các loại hình kinh doanh, không cần mình điều hành. Mình thấy là chồng mình sẽ đồng tâm hiệp lực. Mình biết rằng anh ấy sẽ thích thú khi mình trình bày với anh ấy tất cả chuyện này. Cho nên bước thứ hai là quyết định xem loại đầu tư tạo ra dòng tiền nào mà cả hai cùng muốn theo đuổi. Mình hứa sẽ có câu trả lời cho cả 3 cậu trong vòng 1 tuần. Mình không muốn bỏ lỡ bất cứ động lực nào giống như động lực mà mình tìm thấy trong 2 ngày hôm nay. Các cậu biết đó, điều khiến mình phấn khởi nhất đó là đây là lần đầu tiên, theo như mình nhớ, mình cảm thấy mình giống như mình lấy lại sự kiểm soát cho cuộc đời mình. Kế hoạch của Park. Có vẻ như mình có một niềm đam mê tự nhiên đối với quyền chọn cổ phiếu, Park nói. Có lẽ bởi vì sở trường của mình là nghiên cứu, mình rất thoải mái khi lên mạng và thế giới kinh doanh, quyền chọn cổ phiếu lôi cuốn mình. Mình phải thừa nhận là rất nhiều nghiên cứu mà mình thực hiện trong vài tháng qua liên quan đến kinh doanh quyền chọn, cho nên đây là kế hoạch của mình. Cô ấy nói, mình sẽ học cách kinh doanh quyền mua bán cổ phiếu, và từ những gì mình hiểu thì đây không phải là một đề tài đơn giản, cho nên mình muốn học hỏi những điều tốt nhất. Mình sẽ xác định những chương trình và những người hướng dẫn hàng đầu trong đề tài này, và mình sẽ bắt đầu từ con số nhỏ thôi, và chỉ bỏ ra một ít tiền, chỉ nghĩ đến thôi mà mình trở nên đầy lửa rồi. Cô ấy nói tiếp, mình đã không bao giờ hoàn toàn từ bỏ việc viết lách của mình. Mình có một món dành dụm riêng từ những gì mà mình đã làm suốt mấy năm qua. Mình sẽ dùng một phần tiền đó để đầu tư cho việc trang bị kiến thức. Mình nhận ra rằng tiền bạc mình làm ra từ việc kinh doanh được xem là thu hồi vốn, và những đầu tư dòng tiền mặt chính là cách cuối cùng mà mình muốn thực hiện. Vì vậy, bất cứ tiền bạc mà mình làm ra từ việc kinh doanh quyền mua bán cổ phiếu sẽ đưa vào tài khoản đầu tư dòng tiền, số tiền đó cuối cùng sẽ hướng tới việc mua những khoản đầu tư hứa hẹn sản sinh ra dòng tiền. Vậy thì, mình sẽ kiếm tiền bằng cách kinh doanh quyền mua bán cổ phiếu, số tiền mà mình kiếm được sau đó sẽ mua các khoản đầu tư dòng tiền. Kế hoạch này có hiệu quả đối với mình bởi vì nó cho phép mình kiếm ra tiền thông qua việc đầu tư mà không phụ thuộc vào chồng. Nếu anh ấy quyết định tham gia với mình, quả thật là tuyệt. Bọn mình sẽ thực hiện kế hoạch này nhanh hơn, đấy là ý tưởng của mình. Nhưng nếu anh ấy không làm vậy, mình vẫn theo hai cách của mình để trở nên độc lập về tài chính. Tôi đã học để tin vào bản thân, tôi càng thực hiện nhiều thương vụ, thì trực giác của tôi càng nhạy bén hơn. Những sai lầm lớn nhất tôi đã phạm phải, không chỉ trong đầu tư mà còn trong cuộc sống, đó là những lúc tôi không tin vào bản thân. Khi tôi cho phép người khác thuyết phục mình hành động, mặc dù tôi không đồng tình nhưng tôi vẫn làm theo. Hai điều nữa là bác nói thêm, mình đã gọi mấy cuộc điện thoại về nhà cho hai người phụ nữ mà họ nói họ muốn khởi sự một nhóm nghiên cứu đầu tư. Mình sẽ thấy họ nghiêm túc như thế nào khi gặp trực tiếp họ. Mình nghĩ sự ủng hộ đang tiến triển sẽ rất hữu ích, và sau đó mình có một suy nghĩ thật sự vui và rất lạ thường. Tiền nhuận bút từ mấy quyển sách là một nguồn thu nhập thụ động hấp dẫn. Đây chính là điều mà là một tác giả mình luôn muốn làm, viết một quyển tiểu thuyết. Thật ra mình đã viết đoạn mở đầu cho một quyển sách mà hiện vẫn còn nằm trong máy vi tính của mình hàng năm trời. Bây giờ mình biết đây là một mục tiêu lâu dài, nhưng mình không bao giờ xem một quyển sách là một dòng tiền hay là một nguồn thu nhập thụ động. Là một nhà văn, mình chỉ mơ có một quyển sách được xuất bản. Nhưng bây giờ mình thấy có thể bao gồm cả tình yêu dành cho việc viết lách vào trong kế hoạch tài chính của mình. Mình cũng lên kế hoạch viết nhiều bài báo hơn nữa gửi cho các tạp chí và tòa soạn báo để bán như một nguồn thu nhập dành cho các khoản đầu tư của mình. Cái chính đối với mình, như Tracy đã đề cập, là giữ lửa cho nguồn động lực mà mình đã có được sau hai ngày vừa qua cháy mãi. Mình rất nóng lòng đây. Thực hiện và sở hữu, Lily thêm vào, đó là một ý kiến hay. Có rất nhiều việc để làm và mình không muốn mất tập trung một khi mình rời khỏi đây. Mình biết tại sao lại quan trọng khi có ai đó hay vài người xung quanh cùng chung chí hướng với mình. Nhưng sao mình không làm cho tất cả những cái hiện thực trở nên áp đảo? Đó là một câu hỏi hay. Tôi đáp, nếu cậu tập trung vào tất cả những việc cậu phải làm, nó có thể làm giảm lòng nhiệt huyết của cậu, bởi vì nó có thể lấn át cậu. Mình đã hỏi câu hỏi tương tự như vậy mấy năm trước, và người mà mình hết lòng ngưỡng mộ đã giải thích nó theo cách như sau. Có lẽ cậu quen thuộc với khái niệm tồn tại, thực hiện và sở hữu. Tồn tại là sự tồn tại của cậu. Cậu là ai? Thực hiện là hành động của cậu. Cậu làm cái gì? Sở hữu là sự nắm giữ của cậu. Cậu có cái gì? Vì vậy, việc cậu là ai và cậu làm gì sẽ quyết định cậu có cái gì. Ví dụ như nếu cậu muốn có em bé, thì cậu phải là một người mẹ tương lai, và việc cậu phải làm chính là có thai. Hãy đến bác sĩ kiểm tra, chăm sóc sức khỏe của cậu, chuẩn bị cho em bé, và cuối cùng là sinh em bé ra. Điểm mấu chốt là việc cậu tập trung ngay từ đầu, không phải là một trong tất cả những thứ cậu phải làm. Sự tập trung của cậu là ở chỗ cậu muốn có cái gì. Tôi muốn có em bé. Tôi nói tiếp. Tất cả những gì các cậu phải tập trung vào là cái mà các cậu muốn có, bởi vì cái mà các cậu muốn có là một động lực thúc đẩy mạnh hơn rất nhiều so với cái mà cậu phải làm. Bác à, nếu cậu muốn có một bài đăng trên báo tờ tạp chí Time, thì cậu phải là ai đây? Tôi hỏi. Mình phải là tác giả hàng đầu. Cô ấy trả lời. Và cậu phải làm gì? Tôi hỏi. Mình phải tìm ra thể loại mà tạp chí Time muốn. Theo cá nhân mình, có lẽ phải tham gia vài khóa học viết lách để tăng cường kỹ năng. Mình phải nghiên cứu bài viết và viết. Sau đó mình phải tìm ra người để gửi bài tới và nâng cao trình độ bài viết. Nếu như bài viết ấy bị từ chối, thì có lẽ mình sẽ vẫn lặp lại các tiến trình đó cho đến khi bài viết của mình được đăng. Thật khó để biết tất cả các bước trong khi thực hiện. Thật ra thì nếu mình đã biết tất cả những bước trong tiến trình, thì mình có thể đã không bao giờ bắt đầu. Cô ấy đáp. Đúng vậy, tôi nói, hãy tập trung vào cái mà cậu muốn đạt được, và rồi cậu biết mình cần phải làm gì. Dựa trên quan điểm này, thì cậu là ai và cậu làm cái gì sẽ quyết định cái mà cậu có hôm nay. Nếu cậu muốn thay đổi cái cậu có, cái mà chúng ta đang thảo luận suốt hai ngày qua, thì cậu phải thay đổi việc cậu là ai và cậu làm cái gì. Nếu không thì cậu sẽ vẫn nguyên vẹn với những thứ cậu có, và từ những gì mà mình nghe từ các cậu, cậu muốn thay đổi và cải thiện cái mà các cậu có, đúng như vậy không? Mọi người đều gật đầu. Mình phải tự thay đổi mình như thế nào nhỉ? Tracy hỏi. Tôi nói, hãy lấy ví dụ của bác, nếu cậu ấy muốn các bài viết của mình được đăng báo, thì cậu ấy phải trở thành tác giả hàng đầu. Mình không hề phản đối bác. Nhưng trong thời buổi này, cậu ấy không phải là một tác giả tầm cỡ thế giới, bởi vì cậu ấy không luyện tập chuyên môn nhiều, cho nên cậu ấy cần phải thay đổi chính mình. Như bác đã nói, cậu ấy cần phải tham dự vài lớp học luyện viết để cải thiện kỹ năng viết của mình, phải cập nhật với những nhà xuất bản mà Vác sẽ viết bài cho họ. Có lẽ cậu ấy cũng nên gặp những nhà biên tập chủ chốt và thiết lập những mối quan hệ với họ, chấp nhận khi các bài viết của cậu ấy bị từ chối, và viết lại và gửi trở lại lần nữa. Bằng cách thực hiện tất cả các bước đó, Vác sẽ thay đổi bản thân mình, Vác sẽ chuyển từ một tác giả tầm thường thành một tác giả vĩ đại. Các cậu có hiểu không? Có, Tracy đáp. Vì vậy, đối với mình, để đạt được các mục tiêu, mình phải là một chủ doanh nghiệp thành đạt mà hiện giờ mình vẫn chưa phải, cũng như là một nhà đầu tư xuất sắc, và mình cũng chưa phải nốt, cho nên chính mục tiêu và những ước mơ của mình có sẽ quyết định mình sẽ là ai và mình sẽ cần phải làm những gì. Chính xác, và hầu hết mọi người trước tiên sẽ nhìn vào những điều mà họ cần phải làm, có vẻ là quá nhiều thứ, họ không bao giờ đạt được cái mà họ muốn cả. Tôi nói gian vào, phải đưa ý kiến thì cũng giống như khi người ta nói thôi, nếu như tôi biết là mình cần làm những gì, tôi đã không bao giờ bắt đầu. Rất đúng, Lily nói, mình sẽ chỉ tập trung vào những cái mình muốn có. Đó chính là món tài sản cho thuê đầu tiên của mình, rồi việc mình sẽ trở thành ai đó, và mình cần phải làm gì để đến đích, sẽ định hướng cho mình. Hãy tin tưởng bản thân. Mình biết bây giờ đã trễ rồi, nhưng mình vẫn còn một câu hỏi cuối cùng. Tracy nói, mình biết trong công việc khi phải đưa ra những quyết định khó khăn, một khi mình nắm bắt được thông tin thì những nhân tố quyết định thường xuất hiện trong đầu và trong trực giác của mình. Có phải nó đóng một phần vai trò trong công việc đầu tư hay không? Bởi vì mình nghĩ rằng trực giác của phụ nữ là một điều tốt. Mình chỉ có thể cho cậu kinh nghiệm trong chuyện này. Ngày hôm trước khi kết thúc hợp đồng tài sản cho thuê đầu tiên, mình vẫn còn lưỡng lự. Mình nên mua nó, không, mình không nên mua nó. Mình muốn nổi điên lên, cuối cùng thì mình tự nhủ rằng, mày đã thu thập được hết các thông tin cần thiết rồi, vậy thì mày cần phải tin vào bản thân chứ. Rồi mình tự hỏi lại, có nên hành động hay không? Và câu trả lời là có. Ngày hôm sau mình đã mua bất động sản đó. Hóa ra nó lại là một món đầu tư tuyệt vời. Bây giờ nếu như mình bắt đầu với câu hỏi làm hay không làm, mà mình không nghiên cứu hoặc tìm hiểu thông tin, chỉ cần quyết định dựa vào trực giác thì thật là ngu ngốc. Mình cũng nhận ra rằng, càng thực hiện nhiều thương vụ, trực giác của mình càng trở nên nhạy bén hơn. Đôi khi mình tự đặt câu hỏi và nghi ngờ, tại sao mình lại đặt câu hỏi đó? Và hóa ra, đó chính là vấn đề cốt lõi của toàn bộ thương vụ đó. Lúc mới bắt đầu đầu tư, mình mua cổ phiếu của công ty Coca-Cola thông qua một người môi giới mà mình biết qua bạn bè. Mình mua nhưng không chú ý đến nó nhiều lắm. Cho đến một ngày kia, khi kiểm tra giá cả và nhận thấy mình đã kiếm lời kha khá trên cổ phiếu đó, mình gọi cho người môi giới và nói, tôi muốn bán cổ phiếu Coca-Cola. Ông ấy trả lời ngay, không, đừng có bán bây giờ, tôi chắc là nó sẽ còn tăng giá. Hãy nghe lời tôi là một chuyên gia và tôi biết mình đang nói cái gì. Mình nói với ông ấy, có thể là nó còn tăng giá nhiều, nhưng mà tôi hài lòng với số lãi đó và tôi muốn bán. Ông ấy tiếp tục nói về chuyện mình có thể kiếm thêm được bao nhiêu tiền nữa, và mình sẽ cảm thấy tiếc nếu như bán chúng hôm nay. Cuối cùng ông ấy cũng thuyết phục được mình không bán. Trong vòng một tuần, cổ phiếu bắt đầu sụt giảm, rốt cuộc mình phải bán lỗ. Đó là bài học không tin tưởng vào bản thân và trực giác của mình. Mình phải nói rằng sai lầm lớn nhất của mình không chỉ trong đầu tư mà còn trong cuộc sống. Đó là những lúc mình không tin vào bản thân, khi mình cho phép người khác thuyết phục mình làm những điều không đồng ý. Chính những lúc mình không thành thật với bản thân, chống lại những suy nghĩ và lòng tin của mình, khiến mình gặp rắc rối nhiều nhất. Mình đồng ý với cậu, Tracy à, mình nghĩ trực giác đóng một vai trò quan trọng trong đầu tư, mình luôn lắng nghe nó, mình không tạo dựng một vỏ bọc toàn bộ xung quanh nó, mình không đi theo nó, nhưng mình luôn kiểm tra bằng những cảm giác bên trong của mình. Mình làm các bài tập thực hành, mình đã tự thu thập các dữ liệu, nếu mọi thứ đâu vào đó thì mình sẽ tiến lên. Trực giác của mình nói rằng tất cả chúng ta sẽ làm rất tốt đây, Lily cười to. Tạm nghỉ một lát, sau đó mình sẽ kể câu chuyện cuối cùng trước khi chúng ta kết thúc, tôi tuyên bố. Chương 23, hết tốc lực. Con tàu sẽ an toàn khi nằm ở bến cảng, nhưng đó không phải là lý do người ta đóng nó, Grant Hopper. Mình muốn chia sẻ với các cậu một câu chuyện cuối cùng, rồi sau đó chúng ta ăn mừng nhé. Tôi tuyên bố, một món quà đặc biệt. Giáng sinh năm 2004, Robert có tặng cho mình một món quà. Anh ấy hết sức hào hứng với món quà đặc biệt này. Anh ấy cứ dõi mắt mong đợi món quà đó. Mình không thể mở món quà nhanh như anh ấy muốn. Mình xé giấy gói chiếc hộp nhỏ, mở nó ra và thật bất ngờ, nó chính là giải đua xe Run Pitch 4 ngày, buổi trình diễn lái xe cao cấp của trường Bonduran, Bonnet, Arizona. Mình ngạc nhiên nhìn anh ấy. Phần này không hề có trong danh sách Giáng sinh của mình, anh đã mua một vé cho em và một vé cho anh. Anh ấy kêu lên. À, bây giờ thì mình hiểu rồi, mình nghĩ anh ấy mua cho anh ấy một món quà, và gói nó lại để cho mình mở ra. Tại sao lại là một trường giải đua xe? Mình hỏi, Anh nghĩ là có thể nó thú vị đấy, anh đáp, và chúng ta thích học cùng nhau nên có thể cùng tham gia chương trình này. Trong danh sách những thứ mình muốn làm trong đời, việc học lái xe chưa bao giờ đứng đầu cả, nhưng bọn mình cũng đã đăng ký và chọn ngày. Ngày đầu tiên ở trường dạy đua xe, ngày đầu tiên đến lớp, bọn mình đang lái xe trên xa lộ từ nhà đến ngôi trường Bondurant. Nằm trên một sa mạc, mình không biết nên hy vọng điều gì, mình phải thừa nhận là cả hai đứa đều hơi lo lắng và không yên tâm. Cả cuộc đời mình chưa bao giờ tham gia vào một đường đua, khi bọn mình đến nơi, bọn mình đăng ký và chọn chỗ ngồi trong lớp học, cũng khá tốt. Mấy giáo viên hướng dẫn bước vào, chào đón mọi người và đưa ra vài nhận xét mở đầu. Một giáo viên hướng dẫn đề nghị cả lớp đăng ký bảo hiểm, bởi vì ông ấy nói, nếu các bạn làm hư xe, thì các bạn sẽ phải đền tiền. Làm hư xe ư? Mình nghĩ có lẽ mình sẽ phá nát cả cái xe này à. Chuyện này hay thật, không còn nghi ngờ gì nữa, điều mà mình lo lắng đã chuyển sang nỗi sợ hãi. Mỗi học viên trong khóa học được yêu cầu đứng lên và nêu lý do tham gia khóa học. Lớp bọn mình có 12 người, sau khi hoàn tất phần hướng dẫn, Robert và mình nhìn nhau với cảm nghĩ là, anh em nghĩ là chúng ta đang gặp rắc rối lớn đây, hóa ra 10 người còn lại trong lớp đều là những tay đua xe chuyên nghiệp và nghiệp dư. Họ ở đó để nâng cao kỹ năng của mình, Robert và mình là hai người duy nhất đến từ Arizona. Những tay lái còn lại đến từ châu Âu, Nam Mỹ và Nhật Bản, và khắp nơi trên nước Mỹ. Khi đến lượt mình đứng lên và tuyên bố lý do, giọng mình run run, tôi ở đây để được vui vẻ. Và mình nhanh chóng trở về chỗ ngồi, mình cảm thấy rất rõ mình chỉ muốn độn thổ cho rồi. Ồ, và trên hết là, mình là người phụ nữ duy nhất trong lớp. Những giáo viên hướng dẫn tiếp tục trình bày và giải thích, bọn mình sẽ làm những gì trong giờ học đầu tiên, các bạn sẽ được chỉ định chiếc xe Coaster của mình. Chúng tôi sẽ đua với các bạn qua nhiều chặng đường có chướng ngại vật khác nhau và những bài kiểm tra tốc độ. Trong bài kiểm tra cuối cùng, các bạn sẽ tự lái xe ở tốc độ cao nhất xuống đoạn đường đua, và khi chúng tôi ra hiệu cho các bạn, thì công việc của bạn là nhanh chóng đạp thắng mạnh hết sức để hoàn toàn dừng lại trong vòng vài giây. Ôi! Nỗi sợ hãi hiện lên rõ rệt trong mình. Mỗi người phải tự chọn và mặc bộ đồ mảnh màu đỏ dành cho việc đua xe và nón bảo hộ, từng bước tiến về chiếc xe hơi. Tim mình càng đập thình thịch, mình vẫn tự nghĩ là tại sao mình lại đưa mình vào chuyện quái quỷ này cơ chứ? Mình thận trọng ổn định vị trí sau tay lái của chiếc Coaster số 4, mình chỉnh ghế ngồi lại cho đúng vị trí. Điều chỉnh mấy cái kiến xe, tìm cách thắt dây an toàn và sau đó hít một hơi thật sâu, vặn chìa khóa và khởi động xe. Người hướng dẫn của mình tên Led, ông ấy nghiêng đầu vào kính xe mình và nói, mọi người hãy theo sát chiếc xe dẫn đường, từng chiếc một nối đuôi nhau, chạy vào đoạn đường đua nhé, hãy vui lên. Tại sao mình lại nói là mình ở đây để vui vẻ nhỉ? Mình tự hỏi đó là một sai lầm, mình nhấn ga và nhận ra rằng không còn cách nào để quay lại. Phải khen ngợi khả năng huấn luyện của trường Bordurant. Mình đã ở đó hoàn toàn không hề có kinh nghiệm về việc đua xe, mà nhờ sự hướng dẫn của họ, mình hoàn tất hết bài tập này đến bài tập khác, mặc dù mình thở hổn hển cả chặng đường. Nhiều lần giáo viên hướng dẫn vào ngồi ở vị trí người lái hay vị trí hành khách trong xe mình để giải thích rõ hơn những gì ông ấy muốn mình làm, cho nên mình luôn cảm thấy mình có một tấm lưới an toàn nếu mình cần. Mình hết sức hài lòng với cái chương trình đó. Trường Bordurant rõ ràng là đã đưa mình vượt qua nơi mà mình nghĩ là có thể đến. Chỉ là hãy chuẩn bị cho điều này, chỉ có duy nhất hai cảm giác mà mình đã trải qua trong suốt 4 ngày đó, vô cùng sợ hãi và hân hoan tuyệt đỉnh, giữa chúng không có thứ gì khác. Ngày đua xe thứ hai. Mỗi ngày mình trải qua một cấp độ mới của sự sợ hãi. Vào ngày thứ hai, bọn mình được chỉ dẫn lịch trình cho ngày hôm đó. Mình nghĩ là những lời chỉ dẫn thì còn đáng sợ hơn cả việc lái xe thật. Khi mình ngồi trong lớp học, lắng nghe về những việc bọn mình sẽ làm, dường như không thể tưởng tượng được đối với mình. Vào ngày thứ hai, bọn mình sẽ vào đường đua thực sự và sẽ đua với nhau. Mình liếc nhìn Robert ngang qua căn phòng và khẽ nói, đó chính là do ý tưởng điên rồ của anh đó. Chúng ta đang làm gì ở đây thế này? Hãy nhớ lấy, tất cả là lỗi của anh. Mình đã không làm được hết. Chiến thắng lớn nhất của mình ngày hôm đó là khi bọn mình đang tập luyện khởi động, bọn mình đã được hướng dẫn để định vị trí xe trên đường đua sát lại với nhau. Bọn mình đã lái thành một nhóm ở tốc độ thấp để bắt chước theo một cuộc khởi hành giống như ở giải đua Grand Prix. Vì vậy bọn mình đã ở đó, các chiếc xe nhóm lại với nhau, chạy chậm chậm vòng quanh đường đua, không ai có thể vượt qua người khác cho đến khi lá cờ được phất lên. Mình hướng về cái tháp nơi người hướng dẫn đang cầm cờ đứng, chờ đợi hiệu lệnh. Bất chợt người hướng dẫn phất cờ và bọn mình vượt lên, mọi tay đua đều dùng mánh khóe để đạt được vị trí, ai cũng muốn dẫn đầu, bọn mình làm việc đó đến mấy lần, trong vài lần đầu mình lùi lại và để cho những tay lái khác vượt lên, nỗi sợ hãi bao trùm mình. Ở lần xuất phát thứ ba, mình biết mình cần phải quyết liệt hơn. Bọn mình đưa xe xếp vào hàng, lần này mình càng hướng về phía trước hàng, bọn mình lái lần thứ hai vòng quanh đường đua chờ cờ hiệu, mình căng thẳng chăm chú nhìn và rồi, người hướng dẫn phất cờ mình khởi hành. Mình tách khỏi cái nhóm xung quanh mình và chỉ có duy nhất một anh chàng trước mặt mình, anh ta bị trễ tín hiệu cờ, mình vào qua anh ta và dẫn đầu, không tệ đối với phụ nữ, mình tự mỉa mai, sau đó mình biết được anh chàng bị mình vượt qua. Đã rất bực bội vì bị đánh bại, đặc biệt là bởi một người phụ nữ, điều đó khiến cho chiến thắng trở nên càng ngọt ngào hơn đối với mình. Chị có đang chạy hết tốc lực không? Người hướng dẫn lái xe hỏi tôi. Chị Kim à, anh ấy nói. Chị đã không đi tận đến đây để bây giờ lại thụt lùi. Hết tốc lực trở thành một ẩn dụ mới cho cuộc đời tôi. Ngày đua xe thứ ba. Ngày thứ ba cũng đáng sợ và vui vẻ như hai ngày trước đó. Mình mới vừa nghỉ ngơi và cảm thấy bình tĩnh được một lát thì những người hướng dẫn nâng thanh ngang lên một lần nữa. Độ dốc tăng lên theo mỗi bài tập mà họ bắt bọn mình vượt qua. Vào cuối ngày thứ ba, bọn mình trở lại phòng họp cho bài tường trình cuối ngày với những công việc đã hoàn thành. Đó là lúc họ thông báo lịch trình cho ngày thứ tư. Vị giáo viên hướng dẫn bắt đầu, ba ngày qua các bạn đã học được những nguyên tắc cơ bản. Các bạn đã được dạy cách làm chủ xe của mình ở những đoạn dốc, những vòng xoay, những chỗ rẽ, v.v. Ngày mai các bạn sẽ kết hợp tất cả những thứ đó. Các bạn sẽ giao trả lại mấy chiếc xe Coaster. Các bạn sẽ được chỉ định một chiếc xe đua công thức 1 và các bạn sẽ chạy ở tốc độ cao trên đường đua. Vị trí công thức 1 chỉ dành cho một người ngồi, người hướng dẫn các bạn chỉ có thể hướng dẫn khi các bạn tấp vào bãi đậu xe, họ không thể ở trong xe cùng với các bạn chỉ có một mình thôi. Với những ai trong các cậu không biết gì về đua xe, giống như mình chẳng hạn, chiếc công thức 1 thực sự là một chiếc xe đua, chỗ ngồi của tài xế trong xe quá nhỏ, đến nỗi cậu hoàn toàn phải trường vào chỗ với hai cẳng chân duỗi thẳng về phía trước, chân đặt lên bàn đạp, ruột gan mình lộn tùng phèo, càng nghe người hướng dẫn nói càng đẩy mình lên một cấp độ mới hoàn toàn của sự sợ hãi. Robert và mình không nói chuyện với nhau nhiều, và buổi chiều hôm đó khi bọn mình lái xe về nhà, đầu mình quay cuồng, suy nghĩ về những gì mình sắp phải chịu đựng ngày hôm sau. Tâm trí mình cứ lặp đi lặp lại cảnh những chiếc xe đua cháy bốc vỡ tung mà mình xem trên kênh ESPN, làm sao mình ngủ được. Ngày đua xe thứ tư, đây chính là khoảnh khắc của sự thật, khi mình bước vào phòng học, không khí lặng lẽ hơn mọi khi, những người đang trò chuyện là những tay đua chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm nhất. Nhóm còn lại im lặng giả vờ như không sợ chết. Người hướng dẫn bước vào phòng và bắt đầu giải thích công việc ngày hôm đó. Ông ấy khiến mình chú ý khi nghe ông nói, nếu xe của bạn quay tròn không kiểm soát được, hay nếu xe của bạn vượt ra khỏi đường, nếu bạn làm hỏng xe hay đâm vào một tay lái khác, phần còn lại thì hơi mập mờ. Mình vào phòng để đồ của phụ nữ một mình. Vì mình là người phụ nữ duy nhất trong khóa học, cho nên mình luôn có cả một phòng thay đồ. Điều này thậm chí còn cho mình nhiều thời gian hơn để lặng lẽ chồng chất thêm nỗi lo sợ trong mình. Mình không thể tin là mình đã trả tiền để làm chuyện này. Mình nghĩ, đây chính là chuyện điên rồ nhất mình từng làm. Mình lẽ ra đã phải biết ngay ngày đầu tiên khi họ bán bảo hiểm cho mình luôn có thể giả bộ là mình đau ốm. Mọi người nghĩ sao? Giả bộ ư? Mình phát ốm đây. Tất cả những ý nghĩ đó quay vòng vòng trong đầu mình. Mình bước ra ngoài, và Robert đang đợi. Bọn tớ im lặng bước đi, tay trong tay lặng lẽ băng qua khu để xe hướng về phía nhà kho, nơi cất giữ những chiếc công thức 1, tất cả giống như sự trở lại của ngày thứ nhất. Những giáo viên hướng dẫn bỏ thời gian để chắc chắn là mọi người có thể thích nghi với chiếc xe của mình. Mình được dẫn đến một chiếc xe sẽ lái trong ngày hôm đó. Người hướng dẫn của mình, anh Led, cười với mình và đùa một chút để khiến mình bớt sợ hãi. Chỗ ngồi lái quá hẹp đến nỗi, việc trường vào chỗ ngồi của người lái giống như là cố nhét một chiếc quần jean nhỏ hơn hai số. Hãy khởi động máy đi nào. Khi đã ngồi yên vị trong xe, thắt chặt dây an toàn và điều chỉnh mấy cái kiếng chiếu hậu, mình đã tập sang số xe. Cái này hơi khác với mấy chiếc Coaster mà bọn mình đã lái. Mấy cánh cửa to lớn dẫn tới nhà kho mở ra và những lời tiếp theo mình nghe thấy là, nào mọi người, hãy khởi động máy đi thôi. Mình hít thật sâu và sau vài ba lần cố gắng đẩy lo âu, mình mới nổ máy chiếc xe được, sau đó lần lượt từng người một. Xếp hạng đơn, bọn mình theo sau chiếc xe hướng dẫn ra khỏi nhà kho và lái vào bãi đầu của đường đua. Với chiếc nón bảo hiểm trên đầu, mình có thể nghe thấy từng hơi thở của mình. Mình hoàn toàn tập trung vào việc đưa chiếc xe vào đường đua. Không còn gì khác nữa. Ở bãi đầu xe, vị giáo viên hướng dẫn chỉ cho mình và chỉ dẫn cuối cùng và nói, khi chị đã sẵn sàng, hãy tiến vào đường đua và chạy thử vài vòng để quen với chiếc xe nhé. Mình tập trung cao độ và lái rất chậm ra khỏi bãi xe, rồi dừng lại ở đường đua. Đến lúc này thì hầu hết những tay đua chuyên nghiệp đều đã có mặt trên đường và đang di chuyển với tốc độ cao. Khi mình tiến tới chỗ khúc quanh đầu tiên, mình hét thật lớn, những lời chỉ dẫn mình phải làm gì. Đạp ga, đi đi. Mình đã vượt qua được ở lần chạy đầu tiên, ruột gan mình lại cuồng cào. Mình bắt kịp tốc độ sau mỗi vòng chạy, mình càng thấy tự tin hơn. Sau đó những giáo viên hướng dẫn ra hiệu cho tất cả bọn mình vào vị trí. Bọn mình dợt lại vài bài tập, rồi họ đưa bọn mình vào đường đua. Sau khoảng 2 giờ cố gắng làm quen với chiếc xe, họ tự tin là bọn mình đã sẵn sàng đua. Khi các bạn thấy lá cờ sọc, nghĩa là đến lúc rời khỏi vạch xuất phát, hãy chạy một vòng cho bớt căng thẳng rồi tấp vào bãi đầu. một trong những giáo viên hướng dẫn nhắc nhở bọn mình, hãy để cho mấy chiếc xe nhanh hơn vượt qua, nếu các bạn gặp rắc rối trong đường đua hãy giơ tay lên, sẽ có người đến giúp bạn, ba ngày qua đều dùng lại ở hôm nay đấy, chúc may mắn nhé. Sau đó bọn mình đội nón bảo hiểm lên, tự chui vào trong xe rồi tiến ra khỏi vạch. Đến lúc đó mình cảm thấy rất ổn, mình đang ở trong vòng chạy thứ 10, khi tiến tới chỗ rẽ chỉ ngay trước con đường cao tốc. Mình chạy vào chỗ rẽ, mình quên đổi số nên xe mình chạy vòng vòng khúc quanh quá nhanh, mình cố kiểm soát chiếc xe thì nó bắt đầu quay vòng vòng. Không cần suy nghĩ, mình thao tác chính xác những gì đã được dạy 2 ngày trước. Và sau khoảng 4 hay 5 vòng quay thì xe mình dừng lại ở giữa đường quay ngược lại. Ôi, mình đã làm được rồi, mình nghĩ, mình vừa giải quyết được một trong những nỗi sợ đua xe lớn nhất, đó là mất kiểm soát chiếc xe, mình mất kiểm soát nhưng mình vẫn không sao. Mình cảm thấy hồi hộp, sự tự tin của mình tăng lên gấp đôi. Một bài học thay đổi cuộc đời, mình quay xe vòng quanh, chạy thêm vài vòng chạy nữa, nhưng sau đó mình nhận ra là cho dù mình thật sự chạy đua trên đường đua, chạy mấy vòng, kiểm soát được chiếc xe, mình đang trở nên bất lực. Khi mình lái chiếc Coveter, những tay lái khác vượt qua mình nhưng mình cũng qua mặt được nhiều người, mình còn bắt kịp với những người khác nữa. Trong chiếc xe đua thể thức 1 thì mọi người đang vượt qua mình không thể hiểu tại sao, mình lái thêm mấy vòng nữa rồi cuối cùng mình tấp xe vô bãi. Anh lát đến gặp mình, có phải chị đang gặp khó khăn ở ngoài đó không? Anh ấy hỏi, đúng vậy, tôi không hiểu sao nữa. Mình đáp lại, khi chạy chiếc Coveter, tôi không mấy khó khăn vượt qua những chiếc khác, nhưng hôm nay mọi người đang vượt qua tôi cảm thấy như mình đang chạy quá chậm. Sau đó anh ấy đã nói những điều thực sự làm thay đổi cuộc đời mình. Anh Led nói rằng, hãy nói cho tôi biết, có phải chị đang chạy hết tốc lực không? Hết tốc lực ư? Ý anh là đạp ga hết mức à? Mình hỏi, phải, ý tôi là vậy đó. Chị có đang chạy hết ga không? Mình lập tức trả lời, không, không có. Anh Led chỉ về hướng đường đua và nói, họ thì có đó. Và đó là lý do họ đang vượt qua tôi ư, bởi vì họ đang chạy hết ga à. Tôi không biết mình có thể làm điều đó. Sau đó anh Led nhìn vào mắt mình, mỉm cười và nói những lời đầy bí ẩn, chị Kim à, chị không đi đến tận đây, để rồi giờ lại lùi lại phải không nào, rồi anh ấy bỏ đi. Khỉ thật, mình nghĩ, nó chưa bao giờ kết thúc cả, ngay cả trong những giờ cuối cùng của khóa học, mình vẫn bị thúc đẩy để tiến xa hơn cơ mà. Mình ngồi trong khoang lái một lát, mình biết Led đang quan sát mình, thật chậm rãi mình lái xe về lối vào của đường đua, không chắc là mình đang làm gì nữa. Mình đợi đến lúc xuất phát, tăng tốc và quay trở lại đường đua, mình chạy một vòng mà vẫn nghe thấy câu nói của anh Led. Chị không đến tận đây để rồi bây giờ lại lùi lại. Và ở vòng chạy thứ 2, mình đạp ga hết mức, như họ nói, và trong chốc lát mình đã chạy hết ga. Trước khi mình hoàn thành vòng chạy, mình đã vượt qua chiếc xe đầu tiên, và mình la hét đầy phấn khích như muốn bể phổi. Mình đã trở lại với cuộc đua. Điều làm mình ngạc nhiên chính là mình nhận ra rất dễ để lái và quẹo cua khi chạy hết ga, hơn là khi mình cứ ngập ngừng, thật là vui. Mình đang rất tập trung vào tay lái, thao diễn mỗi khúc quẹo, đến nỗi mà mình không hề nhìn thấy lá cờ sọc. Khi mình vào đến đường đua cao tốc, thì có 3 giáo viên hướng dẫn đang đứng ở giữa đường đua, tất cả bọn họ đang vẫy mấy lá cờ sọc, mình là người duy nhất còn lại trong đường đua, những người khác thì đang ở trong bãi xe khá lâu, mình phá lên cười khi mình chạy một vòng thư giãn rồi tấp vào bãi xe. Mình dừng xe lại và cười rạng rỡ khi cởi nón bảo hiểm, Led đang đứng ngay đó, chị đã làm được rồi đó, xin chúc mừng, anh ấy nói. Đó là điều tuyệt vời nhất, tôi cảm thấy mình thực sự chạy tốt hơn khi chạy hết ga, đây là một ví dụ minh chứng mới của tôi về cuộc đời, mình hứng khởi nói. Có vài chuyện mà tôi đã không nói với chị, tôi không muốn biện hộ hay xin lỗi vì đã không nói. Anh đang nói cái gì vậy? Hầu hết phụ nữ vượt qua đường đua này, lúc đầu họ không chạy hết ga trong chiếc xe thể thức 1, cũng giống như tôi sao? Mình nói, đúng vậy, ngoại trừ có một sự khác biệt. Điều khác biệt gì vậy? Khi họ tấp vào bãi xe, tôi cũng nói với họ tương tự như với chị, 90% phụ nữ vẫn không chạy hết ga, họ vẫn lùi lại, họ không dám chạy hết ga. Tôi đã không nói với chị điều này, bởi vì tôi không muốn chị tự nhủ với bản thân là... Hầu hết phụ nữ không dám làm thì mình cũng không cần phải cố gắng. Điểm mấu chốt là nếu chị không chạy hết thì chắc chắn chị sẽ bỏ lỡ ý nghĩa của môn thể thao này. Mình vẫn lặng lẽ tự ngẫm nghĩ, nếu như bạn không chạy hết ga thì bạn sẽ bỏ lỡ ý nghĩa của cuộc đời. Khóa học đó đã làm thay đổi cuộc đời mình. Quý vị vừa nghe xong chương 22 và chương 23.